Chương 43, phá khi Tôn Ngộ Không xuất hiện trong hình dạng cử viên, kim cô bổng bên ngoài dường như bị kích thích, đột nhiên phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ. Trong ánh sáng vàng còn có những tia lửa màu đỏ rực. Bức tường bảo vệ kim cô bổng đã bị vỡ tan và tan chảy trong nháy mắt. Sau khi hấp thu gần 1.000 thế giới nhỏ bên ngoài, kim cô bổng dường như đã ăn một viên thuốc bổ và vẫn đang rung động không ngừng. Những người thông minh có thể nhìn ra rằng kim cô bổng lúc này đang vô cùng phấn khích. Kim cô bổng thu lại ánh sáng vàng đang phóng ra, đột nhiên bắn lên trời, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của Liêu Quang Vạn Thế Phật. Trong vài giây, kim cô bổng đã bay lên cao vạn trượng. Sau đó, kim cô bổng lao thẳng xuống, với tốc độ nhanh hơn so với lần trước, tốc độ nhanh đến mức kim cô bổng thậm chí đã xé toạc không gian. Sau một lát, kim cô bổng đâm mạnh vào vô biên thủy giới, sau đó, ánh sáng vàng và ánh lửa trên kim cô bổng lại phóng ra. Ánh sáng vàng là đạo của kim loại thuần túy nhất trên thế gian, còn ánh lửa là hồng liên nghiệp hỏa được sinh ra từ thần hoa hư vô độ hóa cổ đại. Thực ra, kim cô bổng có thể hấp thu gần 1.000 thế giới nhỏ là nhờ công lao của hư vô độ hóa hoa. Hoa này có thể biến đổi mọi thứ trên thế gian. Ngay cả những thế giới đã có hình thức ban đầu cũng bị hoa này biến đổi thành lực quy tắc thế giới tinh khiết, sau đó được kim cô bổng hấp thụ, từ đó bổ sung và củng cố thế giới bên trong của nó. Trở lại câu chuyện. Khi kim cô bổng đâm vào vô biên thủy giới, Liêu Quang Vạn Thế Phật đã phát giác. Tuy nhiên, hắn không thể làm gì để ngăn cản. Kim cô bổng, với đạo của kim loại tinh khiết nhất trên thế gian và hồng liên nghiệp hỏa, đã trực tiếp gây ra tổn thương lớn cho vô biên thủy giới. Điều làm Liêu Quang Vạn Thế Phật sợ hãi nhất là vô biên thủy giới của hắn đang dần dần giảm bớt, giống như đang bị thứ gì đó từng miếng nuốt chửng. Hắn nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy gì. Chỉ cảm thấy cảm giác bị nuốt chửng càng lúc càng mãnh liệt. Khi hắn vẫn đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tôn Ngộ Không đã không cho hắn thời gian. Tôn Ngộ Không không tiếc vận dụng linh thức bản nguyên của mình và thôi thúc sức mạnh lớn nhất trong cơ thể để biến thành cử viên. Không thể dễ dàng buông tha Liêu Quang Vạn Thế Phật. Nhìn thấy kim cô bổng đã phá vỡ vô biên thủy giới một cách thuận lợi, và với sự trợ giúp của hư vô độ hóa hoa, nó đã trực tiếp nuốt chửng vô biên thủy giới. Tôn Ngộ Không nở một nụ cười dữ tợn hơn, hắn di chuyển cơ thể, và người hắn đã xuất hiện trước mặt Liêu Quang Vạn Thế Phật. Toàn thân hắn có những sợi lông như kim và những bắp thịt nhô ra như những ngọn núi nhỏ, rõ ràng phản chiếu trong mắt Liêu Quang Vạn Thế Phật. Mãi cho đến lúc này, Liêu Quang Vạn Thế Phật mới kịp phản ứng, sau đó thân hình lóe lên và bay ngược lại hơn 100 trượng. Tuy nhiên, khi Liêu Quang Vạn Thế Phật xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện cùng lúc. Liêu Quang Vạn Thế Phật dường như không thể tin rằng Tôn Ngộ Không với cơ thể to lớn như vậy lại có thể di chuyển nhanh như vậy. Hắn đã sử dụng toàn bộ Phật lực của mình, khiến cơ thể được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh nhạt, và sau đó bắt đầu lách mình liên tục. Tuy nhiên, bất kể hắn di chuyển như thế nào, Tôn Ngộ Không cũng có thể xuất hiện ngay sau lưng hắn trong tích tắc. Ban đầu, Liêu Quang Vạn Thế Phật vẫn khá điềm tĩnh, nhưng sau đó, bất kể hắn thi triển tất cả vốn liếng, kết quả vẫn không thay đổi. Liêu Quang Vạn Thế Phật cuối cùng đã sợ hãi. Cái tên Tôn Ngộ Không này, làm sao có sức mạnh khủng khiếp đến mức chỉ cần dựa vào binh khí trong tay hắn đã phá hủy gần 1.000 thế giới của mình. Sau đó tuy nhiên bị vây khốn trong vô biên thủy giới của chính mình, và hắn thậm chí còn chưa kịp kích hoạt sức mạnh lớn nhất của vô biên thủy giới là tuyệt linh thủy, thì vô biên thủy giới đã bị phá vỡ. Đây không phải là một kết giới, đây là một thế giới lớn. Nó bị một cây gậy đâm thủng một cách dễ dàng, thậm chí còn đang được sử dụng một thủ đoạn không rõ ràng để nuốt chửng thế giới của hắn. Và giờ đây chính hắn đang chật vật, ngay cả khi dựa vào tốc độ nhanh như chớp của mình cũng không thể thoát khỏi tốc độ khủng khiếp của đối phương. Giờ đây Liêu Quang Vạn Thế Phật dù còn có muôn vạn thủ đoạn, nhưng tâm lý đã sinh ra sự sợ hãi và tuyệt vọng. Bởi vì thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Khi bị Tôn Ngộ Không đuổi kịp lần nữa, Liêu Quang Vạn Thế Phật đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ mặt u ám và nói từng chữ một. Tôn Ngộ Không, ta thừa nhận ngươi thực sự rất mạnh, nhưng nếu muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao ta cũng là người bị cổ giới truy đuổi. Ngay cả nếu hôm nay ta không chết, ngày mai ta cũng phải bị đuổi giết mãi mãi. Cùng chết dưới tay họ còn không bằng hôm nay cùng ngươi chết chung. Ít nhất ta có thể trả thù cho Tự Tại Phật. Nói xong, toàn bộ vô biên thủy giới đột nhiên bắt đầu sụp đổ, đồng thời cơ thể của Liêu Quang Vạn Thế Phật bắt đầu thay đổi thành hư vô. Nhưng hắn không biến mất ngay lập tức, thay vào đó những điểm sáng nhỏ bằng đầu ngón tay không ngừng bay ra khỏi cơ thể hắn, Khi vô biên thủy giới hoàn toàn biến mất, Tôn Ngộ Không cũng không thể nhìn thấy Lưu Quang Vạn Thế Phật nữa. Vị trí ban đầu của Lưu Quang Vạn Thế Phật giờ chỉ còn một luồng ánh sáng khổng lồ. Nhìn kỹ, có thể thấy luồng ánh sáng khổng lồ này được tạo thành từ vô số điểm sáng nhỏ kết hợp lại với nhau. Và nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy những điểm sáng nhỏ đó đang không ngừng hợp nhất. Trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đã hợp nhất lại với nhau, tạo thành một luồng ánh sáng giống như mặt trời. Tuy nhiên, luồng ánh sáng phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng lại không có chút cảm giác nóng bức nào. Khi luồng ánh sáng hợp nhất, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy một làn sóng lạnh giá. Làn sóng lạnh này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng. Nếu hắn sơ sẩy, hắn có thể thực sự chết ở đây. Tôn Ngộ Không vẫy tay triệu hồi Kim Cô Bổng và thu lại tất cả sự khinh thường của mình. Hắn nhìn luồng ánh sáng chói mắt phía xa với vẻ nghiêm túc chưa từng có. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không dường như nhìn thấy một tia sáng lóe lên, nhưng hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, cả người hắn đã bị hất văng ra xa. Sau khi va vào vô số tảng băng, hắn mới dừng lại. May mắn là trong giây phút cuối cùng, hắn đã dùng hai tay bảo vệ trước ngực. Nếu không, chắc chắn hắn đã bị thương nặng. Ngay cả như vậy, hai cánh tay của Tôn Ngộ Không cũng đã bị rách nát. Lúc này, một cơn đau nhói truyền đến từ phía sau lưng. Toàn thân hắn không do dự sử dụng tốc độ nhanh nhất để tránh sang bên phải. Mặc dù như vậy, hắn vẫn bị một đạo ánh sáng trắng quét qua, da thịt trên vai trái đã bị cháy đen. Hai lần tấn công, hắn đã bị thương hai lần. Phải biết rằng bây giờ hắn đã là cự viên, và còn là cự viên song thuộc tính mạnh nhất từ trước đến nay. Nhìn hắn vẫn không thể hoàn toàn né tránh đạo ánh sáng trắng đó. Tôn Ngộ Không, vừa rồi ngươi không phải rất đắc ý về tốc độ của mình sao? Ha ha, vừa rồi ta chỉ đang thăm dò mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi xem ý nghĩa thực sự của Lưu Quang là gì. Tôn Ngộ Không quay lại, sau lưng hắn cách 30 trượng, luồng ánh sáng đó đang yên tĩnh trôi nổi trong hư không. Tiếng nói vừa rồi cũng là do luồng ánh sáng đó phát ra. Tôn Ngộ Không không nói gì, hắn chỉ vận dụng pháp lực tối thượng, quán chú vào Hỏa Nhãn Kim Tinh. Sau đó hai chân hắn dừng lại, phong hỏa luôn xuất hiện dưới chân hắn. Sau đó hắn ngửa lưng, hai cánh màu đỏ rực xuất hiện trên lưng hắn. Phong hỏa luôn cũng được kích hoạt, nhưng Tôn Ngộ Không chưa bao giờ có cánh. Thật ra, đó không phải là cánh thật, mà là pháp bảo nổi tiếng của Na Tra, là Hỗn Thiên Lăng. Chỉ là lúc này, nó đã bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ và tạo thành hình dạng của một đôi cánh. Mặc dù không phải là cánh thật, nhưng Hỗn Thiên Lăng bản thân đã là một vật cưỡi bay, cộng thêm sự trợ giúp của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có thể tăng tốc độ của Tôn Ngộ Không thêm 3 phần. Trong thời gian này, luồng ánh sáng vẫn không ra tay, dường như nó đang chờ Tôn Ngộ Không chuẩn bị xong, sau đó một đòn đánh bại hắn. Có vẻ như Lưu Quang Vạn Thế Phật rất tự vào chiêu thức của mình. Khi Tôn Ngộ Không đã sẵn sàng và đang tiến gần đến luồng ánh sáng, Hỏa Nhãn Kim Tinh đột nhiên phát hiện ra chuyển động của luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng đầu tiên trung chuyển, sau đó mặt ngoài của nó phóng ra những làn sóng Phật quang. Các làn sóng Phật quang hội tụ lại thành một điểm hướng về phía Tôn Ngộ Không. Sau đó luồng ánh sáng lóe lên và một tia sáng lớn bằng cánh tay bắn thẳng về phía hắn. Tôn Ngộ Không bật hết công suất của phong hỏa luân và bay lên trời cao 10 trượng. Tuy nhiên lúc này Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy luồng ánh sáng đột nhiên biến mất tại chỗ và xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Sau đó, một tia sáng nữa bắn về phía hắn. Luồng ánh sáng này có thể di chuyển tức thời,